Vô thượng sát thần, chương 149, chiến đế ngày xưa, góc truyện audio.com, nghe thấy lời đại trưởng lão nói, trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại phong thái Diệp Lâm Phong, hắn hít sâu một hơi nói. So với những thiên tài chân chính thì ta cũng không tính là gì. Diệp Lâm Phong cũng chừng 20 tuổi đã là cường giả chiến hoàng, nếu so với hắn thì mình trong vòng một năm đột phá chiến tông cảnh cũng không có gì quá đặc biệt. Năm đó Diệp Lâm Phong chắc chắn cũng như thế, dù sao thì càng về sau thì đột phá càng thêm gian nan, có lẽ hắn từ chiến linh đột phá đến chiến tông cũng dùng thời gian không đến một năm. Nhưng từ chiến tông đột phá đến chiến hoàng, có khả năng phải tốn 10 năm, thậm chí cả 20 năm. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, nói ra, ngạo mà không cuồng, kiêu mà không bạo, đây chính là tâm tính của cường giả, ta gọi ngươi đến cũng không phải muốn đả kích ngươi, mà là nói một chút sự tình liên quan đến phụ thân ngươi. Phụ thân, Tiêu Phàm nhíu mày lại, từ phụ thân này đối với hắn trong cả hai kiếp đều rất lạ lẫm, nhưng phụ thân Tiêu Trường Phong của hắn không phải đã chết rồi sao? Ta có thể khẳng định với ngươi, phụ thân ngươi vẫn chưa chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia quang mang lăng lệ. Nếu hắn không chết, vì sao không trở về Tiêu gia? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, cảm xúc có chút kích động, hắn biết đây chính là một sợi chấp niệm cuối cùng của chủ nhân thân thể này. Bị người khi dễ suốt 9 năm, bị gọi là cầu tạp trùng, có cha mẹ sinh, không có cha mẹ nuôi, trong lòng Tiêu Phàm có một chút oán hận với cha mẹ hắn. Đại trưởng lão thán một hơi, không nên trách phụ thân ngươi, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải vì cứu ngươi thì hắn làm sao lại rơi vào trong tay người khác. Vì cứu ta, Tiêu Phàm khẽ run lên, chẳng biết tại sao oán hận trong lòng tiêu tán không ít. Không sai, đại trưởng lão gật đầu tựa như lâm vào hồi ức xa xôi, hồi lâu mới nói. Đáng tiếc hắn yêu một người không nên yêu, không, nói đúng hơn thì mẹ ngươi không nên sinh trong một cái gia tộc như thế. Bọn họ ở đâu? Tiêu Phàm nắm chặt tay, một cỗ lệ khí bộc phát ra, sát khí ẩn hiện. Thực lực ngươi quá thấp, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi an bài ta ở lại Tiêu gia, một phương diện là vì bảo hộ Tiêu gia, một phương diện khác là vì bảo hộ ngươi, nhưng nếu Tiêu gia và ngươi chưa đến lúc đối mặt với cái chết thì ta cũng không để ý. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, trong lòng giận mắng không thôi, lão tử tại Yến Thành kém chút đi bán muối, ngươi tại sao không bảo vệ ta? Chắc ngươi đang trách ta tại sao lúc ở Yến Thành không cứu ngươi đi. Đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Tiêu Phàm, cười cười nói. Hiện tại không phải ngươi vẫn còn sống sao? Ta mà bị giết thì ngươi cũng không cứu kịp. Tiêu Phàm căm tức nhìn đại trưởng lão, lúc ấy hắn nếu không có Diệp Lâm Trần thì hắn mém chút chầu ông bà rồi. Lúc này ngươi vẫn sống tốt. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, huống chi, chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta cũng có thể cứu sống ngươi. Khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, mình bị đánh như cái rẻ rách cũng không có việc gì, bất quá Tiêu Phàm cũng phải lau mắt đánh giá lại đại trưởng lão. Lời của hắn khi nãy rất cuồng, chỉ cần còn một hơi liền có thể cứu sống. Hơn nữa còn dám từ trên tay chiến vương cứu người, vậy thực lực lão há không phải ít nhất là chiến vương. Tiêu gia, góc truyện audio.com. Từ lúc nào lại có một tên cao thủ như thế? Không đúng, lão quỷ này không phải người của Tiêu gia. Khó trách hắn mặc kệ sống chết của Tiêu gia. Nói thật ngươi và phụ thân ngươi đều giống nhau, tâm trí đều rất kiên quyết, điều này cũng cho ta một chút hy vọng. Thần sắc đại trưởng lão nghiêm một chút, phụ thân ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta từ trước đến giờ. Đệ tử, Tiêu Trường Phong là đồ đệ ngươi. Hắn đối với lời nói của đại trưởng lão có chút không ưa, hơn nữa trong lòng hắn cũng chưa chân chính công nhận người phụ thân này nên gọi thẳng tên Húy gia. Cái này có gì kỳ quái? Đại trưởng lão trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, luận bối phận ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư công. Nếu như ngươi chỉ nói cho ta biết những điều này thì ta đã rõ rồi, thù của Tiêu Trường Phong ta sẽ thay hắn báo, cho dù liều cả cái mạng này cũng nhất định phải cứu hắn ra. Tiêu Phàm trợn mắt một cái quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút, đại trưởng lão vội vàng gọi lại, còn có chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi bất thường, ngữ khí không phải tốt lắm. Đại trưởng lão lật tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp màu đen. Tiêu Phàm ngoài ý muốn một chút, lão gia hỏa này còn có hồn giới, rốt cục lão có lai lịch như thế nào? Đây là thứ phụ thân ngươi để lại, hiện tại giao cho ngươi. Đại trưởng lão cẩn thận đem chiếc hộp đưa tới cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày tiếp nhận, hiếu kỳ nhìn đại trưởng lão nói. Ngươi có thực lực như thế, vì sao không thay đồ đệ báo thù? Nghe Tiêu Phàm nói, thần sắc đại trưởng lão ảm đạm, có chút mê mang, hồi lâu mới nói. Ta cũng từng thử qua, nhưng không thể cứu phụ thân ngươi ra, hơn nữa mém chút bồi cả mạng vào đó, chiến hồn cũng vĩnh viễn bị thương. chiến hồn bị thương, thần sắc Tiêu Phàm chấn động, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão cũng biến thành kính sợ, hít sâu một hơi nói. Lão đầu tử, ngươi thả chiến hồn của ngươi ra, có lẽ ta có thể chữa trị một chút. Ngươi, đại trưởng lão lơ đễnh nhìn Tiêu Phàm, không sai, ta dù sao cũng là luyện dược sư. Tiêu Phàm gật đầu cực kỳ chân thành nói. Luyện dược sư, hai mắt đại trưởng lão khẽ hít một cái, trong lòng có một tia hy vọng, lập tức vẫn đem chiến hồn phóng xuất. Khi cảm nhận khí tức bàng bạc chiến hồn của đại trưởng lão, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, chỉ thấy sau lưng đại trưởng lão xuất hiện một đầu bạch sắc cự hổ nhe răng nhếch miệng, trên người bạch hổ tàn mát ra một cỗ hàn ý khiếp người. Bát phẩm chiến hồn, cửu u bạch hổ, Tiêu Phàm kinh hô thần sắc nhìn về phía đại trưởng lão rốt cục biến hóa, lão đầu tử này lại nắm giữ bát phẩm chiến hồn, vây hắn lúc đỉnh phong há không phải là cường giả chiến đế cảnh. Nếu để cho đám người Tiêu gia biết trong gia tộc mình có một cường giả chiến đế cảnh đang thụ thương thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Khi Tiêu Phàm dò xét đầu cửu u bạch hổ kia thì phát hiện khí tức trên người nó vô cùng bất ổn, bộ dáng như bị bệnh, tùy thời đều có thể tiêu tán. Trong nháy mắt cửu u bạch hổ biến mất, Tiêu Phàm nâng cằm suy tư. Thế nào, đại trưởng lão hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, hắn đã từng nghĩ tới tìm luyện dược sư để chữa trị chiến hồn, nhưng lại sợ bại lộ thân phận nên nhiều năm qua hắn đều ẩn thân ở chỗ này. Hiện tại ta làm không được, Tiêu Phàm lắc, gocchuyenaudio.com, đầu trong lòng trầm ngâm nói. Bạch thạch mặc dù có thể chữa trị chiến hồn, nhưng thực lực ta quá thấp, chiến hồn ngũ phẩm trở xuống thì không sao nhưng lục phẩm trở lên lại phải cần hồn lực rất lớn. Hơn nữa, ai biết lời nói lão đầu này là thật hay giả, bí mật bạch thạch lại vô cùng quan trọng, nhất định không thể bại lộ. Mặc dù không cần bạch thạch cũng có phương pháp chữa trị khác, nhưng bổ hồn đan là cửu phẩm đan dược, thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cảm thán một hơi, sắc mặt đại trưởng lão cũng ảm đạm đi mấy phần, khoát tay một cái nói. Ta đã quen rồi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi cường đại lên thì có thể đế giúp ta. Tiêu Phàm muốn an ủi lão đầu này một chút, ngược lại lão đầu lại an ủi hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút khâm phục. Nếu đổi lại là một người khác, bản thân đường đường là chiến đế, chiến hồn bị thương, tu vi hạ xuống, làm sao còn có thái độ tốt như thế. Lão đầu tử, ta mặc dù hiện tại không làm được, bất quá ta nghĩ đến một phương pháp, sau này có thể thực hiện. Tiêu Phàm cảm thấy vẫn nên cho lão một tia hy vọng. Phương pháp gì? Đại trưởng lão nắm lấy cổ áo Tiêu Phàm, kích động hỏi. Mêu rìa bự cách chương.